ตกแสงสวยงามพวกนี้เป็นนายบิดาผู้เหลือชาวพวกนี้เดี๋ยวเขาเสียงเป็นนายบิดาแล้วได้ละที่เสียงมาเชิงนะที่ต่อหัวเชิงก็ละเสียงบางบิดาคนเสียงบางเป็นบิดาผมเนี้ยvà cái bổn kinh này nó là một trong những cái quyển kinh rất là quan trọng tạo nên cái việc cái pháp môn mà bây giờ chúng ta thường thường gọi là pháp môn tịnh độ. Quý vị thấy rằng phần lớn Phật tử 80% Phật tử hiện nay đó là tu theo tịnh độ. Một cái quyển này là cái quyển mà phải nói rằng cốt tủy của pháp môn tịnh độ. Thì trong đó chỉ chúng ta cái cách không tịnh độ thì có ba cái nguyên tắc mà để cầu về tịnh độ đó, để thành công cái pháp môn này, đó là tín, là hạnh, là nguyện. Thì tín là tin, hạnh là cách làm, nguyện là cầu mong về. Thì trong cái quyển kinh tịnh độ nhỏ này đó thì giải thích đủ hết cả cái ba cái điểm tín, hạnh, nguyện. Thì lâu nay thì quý vị có nghe sư bà ở đây hay là những vị đại đức khác khuyến khích quý vị niệm Phật cầu sanh được tịnh độ, thì có khi là chúng ta không biết tại sao chúng ta cầu sanh và không biết là cái cầu tịnh độ chúng ta có mục đích có thành công hay không. Thì trong khi giảng kinh này đó, những kinh này thì tương đối ngắn, nhưng mà cái thời giờ giảng kinh thì chắc là phải tốn rất là nhiều thời giờ, tôi sẽ đi hơi kỹ. Quý vị nghe đó, thì nếu quý vị có thể có băng về những gì về ghi lại thì tôi nói hơi chi tiết. Riêng cái pháp môn tịnh độ đó thì Ngài Ứng Quang Pháp Sư có một cái câu là mười phương chư Phật mà thiếu cái pháp môn này đó thì không độ hết chúng sanh được, độ không hết chúng sanh. Và tại sao vậy? Bởi vì mình cái đời mặt pháp căn cơ lục tạm lục lắm. Bây giờ quý vị thấy rằng mình tội thì nhiều, phước thì ít, tội nhiều phước mỏng. Rồi nếu mà tuần tự mà tu hành thì biết chừng nào mới cầu mới sanh được về cái cõi an dưỡng. Chỉ có pháp môn tịnh độ mà ta gọi là con đường tắt. Là quý vị thấy rằng sau này tôi sẽ kể cho quý vị những cái nghe những cái ví dụ. Thì có khi mình nghiệp chướng nhiều, mình tội nghiệp rất là nhiều, nhưng mà nhờ cái thần lực của cái danh hiệu Đức Phật Di Đà mà cái người đó được sanh về an dưỡng. Thì cái quyển kinh mà tôi giảng đó, tức là cái quyển mà quý vị có ở trong đây chùa đó, cái quyển mà có lễ cầu siêu và cầu an, thì cái phần mà văn Việt Nam đó, tôi chỉ dựa vào văn này. Còn cái phần giảng thêm á, thì như hôm nay quý vị thấy là tôi dự trù là tôi chỉ giảng được có 2 câu. Bữa nay 2 giờ hoặc 1 giờ hồi tôi dự trù chỉ giảng được có 2 câu trong cái kinh này thôi. Tôi đi rất kỹ, và nếu quý vị thường thường tôi coi thì tôi coi những điểm khác tôi thăm cứu. Rồi ngoài ra có những ví dụ ở trong Ấn Quang Văn Sao, nếu quý vị không biết chữ Nho đó thì quý vị nghe kỹ đây nhớ, cho những sách khác không có. Thì trước hết tôi bắt đầu bằng cái quyển cái trang thứ 8 của quyển kinh đó. Khi quý vị thấy quyển kinh thì quý vị thấy rằng có lễ cầu an và cầu siêu. Cầu siêu, cầu an. Thường thường á, quý vị thấy rằng mình chết, có ai chết gì đó, mình tới chùa, ở nhà, mình thỉnh với thầy, tới với thầy cầu siêu, rồi tụng kinh Di Đà. Phải không? Tụng kinh Di Đà. Rồi sau này quý vị sẽ thấy rằng thật sự tụng kinh như vậy là cho ai? Cho người sống. Bởi vì chút nữa quý vị dần dần quý vị thấy những cái lời nói trong kinh đều là những lời nói dành cho người sống chứ không dành cho người chết. Một phần nó dành cho người chết thì bởi vì nhờ công đức tụng kinh, nhưng mà sau khi học kinh Địa Tạng rồi quý vị thấy rằng 10 phần cái vong hồn cái người chết hưởng chẳng được 2-3, mà cái người sống được lợi lạc nhiều hơn. Và những kinh này là dạy cho cái phương pháp tu hành ngắn nhất. Để chi vậy? Để cho những người sống đó họ tu, để cho tới khi mà cái quỷ vô thường nó tới như cái thây nằm kế bên đó, họ chẳng còn bị bò lạc trong cái thây đó nữa. Thật là chư tổ ngày xưa đó biết chữ Nho, rồi mới Phật tử cũng biết chữ Nho thì nó đọc tụng kinh này để cho những người sống họ nghe, Còn bây giờ rồi trở thành mê tín, khi có người ta chết, có ai chết rồi thỉnh thầy tới tụng kinh Di Đà, ông thầy tụng thì tụng, mình lo mình làm thì dân làm lại. Cái này cái điều rất là đáng buồn. Tôi mới quý vị thấy hay không á, thấy là khi có cha chết hay mẹ chết hay anh chết em chết gì đó, thỉnh mà ông thầy tới, có khi thỉnh 5-7 thầy nữa, chẳng thành một ông nữa. Rồi mấy ông thầy muốn tụng kinh, rồi muốn đánh chuông đánh mõ, muốn làm gì làm. Còn mình nữa thì mình lo mình chuyện khác, giúp khách giúp thưa rồi dọn bàn dọn ghế, không có lo chuyện gì. Thành thử được cái ý nghĩa của cái việc mà tụng kinh tụng siêu nó mất hết ý nghĩa, là không có lòng thành. Mà đã không có lòng thành thì làm sao quý vị, làm sao siêu nổi, làm sao siêu nổi. Ở trong kinh Địa Tạng đó, thỉnh những vị tăng mà thanh tịnh tới tụng kinh, cái người chính chủ có lòng thành, ha, cúng dường bằng sạch tất cả muốn ăn người tinh khiết cúng dường, thì điều đó đó 10 phần cái dân hồn được mới có 2-3 thôi, mới có 2-3 thôi. Còn bây giờ thì sao, họ nghĩ là cái chuyện mà trả lễ, mời một vài thầy tới, rồi dựng bàn Phật lên, rồi tụng kinh, rồi họ không bao giờ, họ không còn để ý tới kinh, cực chẳng đã à, nghe 2-3 tiếng chuông tới lại đó là thôi. Thành thử ra thiếu lòng thành, mà thiếu lòng thành thì làm sao có công đức được. Cái điều này chúng ta tránh. Tôi thấy có nhiều vị tới bây giờ cũng vậy đó, nhiều khi tới chùa có chuyện gì đó, tới chùa mà tới chùa không có lòng thành, không có cái tâm thành, mà thiếu cái tâm thành thì không có cảm thông. Rồi nhiều khi trách tại sao mà không được cái gì đó, không được cái gì, đi không có lòng thành làm sao được. Trước hết thì cái nhan đề của kinh đó, tức là Phật nói kinh A Di Đà, chỉ do là Phật thuyết A Di Đà kinh. Vậy thì trước hết Phật, Đức Phật, Phật ở đây tức là Đức Thích Ca Mâu Ni. Vì trong chúng ta mà trong cái đời này đó, thì cái đời quá khứ là bị Phật Ca Diếp, Phật hiện đại đó là Đức Phật Thích Ca trong cái giáo, trong cái cõi mà giáo hóa của Ngài. Còn Phật tương lai là Phật Di Lặc. Thì trong khi mà Đức Phật Thích Ca xuất hiện ở thế gian này với Pháp, thị hiện, sanh nó thành Ca Tỳ La Vệ, rồi đắc đạo, rồi chuyển Pháp Luân, thì Ngài mới nói cuốn kinh này cho cái Phật tử đời hiện nay chúng ta. Thì Phật đầu á, tức là Đức Phật Thích Ca, và nói thì là Ngài nói ra, chính miệng Ngài nói ra A Di Đà là tên một vị Phật. Thì chắc người biết ha, A Di Đà tức là tên một vị Phật, mà A Di Đà nghĩa là gì? Đây chắc quý vị là cũng biết hết, nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang. Người ta gọi A Di Đà được nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang. Vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về Đức Phật A Di Đà, thì kinh á là cái lời chính, ghi lại cái lời chính. Thì cái nhan đề nữa là cái cuốn này nó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lại về Đức Phật Di Đà, được ghi lại thành cuốn kinh. Thì ở đây á, thì không có để được người dịch, nhưng mà khi mà Đức Phật nói kinh á, thì là nói kinh bằng tiếng gì quý vị? Bằng tiếng Phạn. Ngày xưa đó bằng tiếng Phạn, Nam Phạn. Phạn có hai thứ tiếng, một tiếng Nam Phạn, một tiếng Bắc Phạn. Thì Ngài nói bằng tiếng Nam Phạn. Và sau này á, được kinh điển được lưu hành, đạo Phật được lưu hành sang Trung Hoa, thì có nhiều người dịch kinh. Thì cái quyển kinh Di Đà mà chúng ta hiện nay mà chúng ta có được đó, đọc đó, tức là do cái Ngài Kumala Phật, do Pháp Sư Kumala Phật. Nếu người đọc chữ Nho thì là có nói quyển này, thì Giao Tần Tam Tạng Pháp Sư Kumala Phật dịch. Thì Ngài Kumala Phật là một vị tăng người Thiên Trúc. Thì khi mà Ngài sang Trung Hoa đó, thì Ngài dịch kinh. Mà dịch kinh đó, Ngài dịch kinh chính xác cho tới nỗi mà Ngài có lời nguyện, nếu sau này mà Ngài chết mà những cái cuốn kinh mà Ngài dịch mà là chính xác đúng cái lời Phật dạy đó, thì khi thiêu cái lưỡi Ngài không chết. Ngài có cái lời nguyện như vậy mà thật tình. Bởi vì cái chuyện mà dịch ở đây, ai có mà đi học từ một ngoại ngữ này sang ngữ khác là dễ lầm lắm, dễ lầm lắm. Thành ra khi mà Ngài đã Ngài nguyện có một lời nguyện để cho chính chúng sau này chúng ta tin được là đúng là những cái lời Ngài dịch là đúng lời Phật. Thì quá tình là khi Ngài chết rồi thì khi Ngài đó cái lời người dịch. Còn cái bổn dịch này mà dịch sang chữ Việt thì tôi không biết ai dịch. Nghĩ ra không có để. Ở đây không có để cái bản dịch, nhưng đại khái là thôi mình cũng không nói làm gì. Chỉ biết là từ chữ Phạn sang chữ Trung Hoa là do Ngài Kuma làm Phật. Mà Ngài dịch chính xác tới nỗi mà đúng được lời nguyện của Ngài, khi Ngài tịch, lưỡi Ngài đốt không cháy. Bây giờ chúng tôi vào văn kinh. Cái phần kinh đầu tiên đó là chính tôi được nghe một thời kia Đức Phật ở nơi vườn của ông Cấp Cô Độc, dưới rặng cây của ông Kỳ Đà, thuộc nước Xá Vệ, cùng với 1250 vị đại tỳ khưu tăng, mà các vị đều là bậc đại A-la-hán, là trí thức tinh chúng. Tới đây mình nghĩ đi. Tôi nghĩ là tới bao nhiêu đây thì dịch tôi giảng sẽ hết giờ rồi. Thì chính tôi được nghe. Ở đây ai nghe quý vị? Nhà anh em. Nhà anh em, cái câu nguyên văn chỉ do là Như Thị Ngã Văn. Chính tôi được nghe dịch sang chữ Việt như vậy thì không đúng, không chính xác. Nó không lột được cái tinh thần của cái chữ Nho. Bởi vì chữ Nho đó, Như Thị Ngã Văn. Bây giờ ở đây nếu mà dịch chính tôi được nghe đó thì chỉ được tôi là Ngã Văn thôi. Bởi vì ngã là tôi, chính tôi, văn nó là nghe, mà bỏ quên đi, bỏ mất cái chữ hai chữ Như Thị. Mà chữ Như Thị ở trong chữ Nho đó rất là quan trọng. Chữ Như, khi nói Như, quý vị nhớ Như gì? Như Lai, Như Như bất động, phải không? Như là Như Lai. Rồi Thị, Thị là gì? Thị là nó là cái đó, nó là cái đó. Như Thị, tức là thấy cái gì nó là cái đó thì mình thấy nó là cái đó. Tôi nói một cái ví dụ khác. Ở đây đó quý vị có hàng ngày đây nè, mình có được Như Thị không? Như Thị á là thấy cái sự vật là sự vật, nghe cái gì nó là cái đó, nghĩa là không có là cái khác. Tôi lấy ví dụ, mình phàm phu mình không được Như Thị. Tại sao vậy? Mình ăn á, ở đây có khi nào quý vị ăn là quý vị ăn không? Ít khi lắm. Như Thị là cái gì phải là cái đó, thấy rõ ràng cái sự vật, nó là cái đó, nó là cái đó. Vậy thì mình, tôi lấy ví dụ vậy, mình không được Như Thị. Khi nào được Như Thị? Khi tôi ăn, tôi biết tôi ăn á, là được Như Thị. Khi tôi lại Phật, tôi biết tôi lại Phật á, là Như Thị. Khi tôi tắm, tôi biết tôi tắm á, là Như Thị. Còn chúng ta ở đây có được Như Thị không? Phần lớn là không được Như Thị. Ngồi nghe kinh mà nghĩ tới chuyện điện thoại reo, chúng ta trả lời không, lúc đó là không Như Thị. Ăn cơm, ngồi ăn cơm ha? Mà nghĩ tới chuyện là ngày mai ngày mốt có chuyện gì đó, lúc đó không là Như Thị. Một hình thức khác của Như Thị là cái gì? Cái sự vật là sự vật, nhưng mình tập hết cái tâm lực, cái định lực mình vào cái chuyện đó là Như Thị. Mà cái chuyện đó gọi là gì quý vị, trong ngoài thì gọi là định lực đó. Mình không có định lực, mình không có định. Mình niệm Phật mà không có chuyên niệm Phật, vừa niệm Phật mà vừa nghĩ đến chuyện khác, chứ không có Như Thị. Ở đây quý vị hiểu chỗ này không? Hiểu được không? Tôi lấy ví dụ mình lại Phật. Khi mình lại Phật, mình vừa cúi lưng khi mình lại Phật, nhưng mà thấy cái bà kế bên cái đạo cáo mình á, bấm cái niệm đạo cáo mình á, lúc đó không còn Như Thị nữa. Khi nào quý vị làm cái chuyện gì mà tập hết cái tâm trí mình vào cái chuyện đó gọi là Như Thị. Ở trong kinh này đó, thì chính tôi được nghe Như Thị, tức là Ngài A Văn khi Ngài nghe kinh đó, là sao? Cái lời thứ nhất là đúng như cái lời Đức Phật nói. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà Ngài nghe Đức Phật nói đó, thì Ngài chỉ nghe lời Đức Phật nói thôi, gọi là Như Thị. Nó bảo đảm được sự trung thực của cái lời Ngài kể lại chúng ta. Tôi lấy ví dụ, nếu quý vị ngồi nghe tôi nghe kinh gì, nghe tôi giảng kinh, mà nếu quý vị mà chỉ cái chú ý mấy đứa nhỏ nó la lối bên ngoài đó, thì không tài nào quý vị nhớ cái lời tôi nói, trung thực cái lời tôi nói. Ngồi nghe đây cái bực bội chuyện bên ngoài, vậy thì cái chuyện tôi nói với chuyện bên kia nó hòa lẫn với nhau, nó không còn Như Thị nữa. Còn nhà A Nan thì không. Khi Ngài nghe đó, thì Ngài chỉ biết Ngài nghe kinh Phật, chỉ biết Ngài nghe lời Phật thôi. Và khi đó thì Ngài không có nghe lời của tiếng chúng, Ngài không có nghe những lời khác hơn là cái lời Phật. Chính vì vậy những cái lời Ngài nói đúng là lời Phật. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là theo trong kinh đó, thì Đức Phật, khi Đức Phật còn tại thế, phần lớn cái lời Ngài dạy đó không có được lưu truyền bằng kinh bằng chữ, không được lưu truyền bằng chữ. Cho tới khi Đức Phật nhập diệt, thì khi Đức Phật nhập diệt rồi đó, thì các đệ tử Ngài mới nghĩ đến chuyện mà thiết lập kinh điển. Vậy thì ai là cái người có ba cái tạng căn bản: tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Tạng luật đó thì tôn giả Ubali từng đọc là tạng luật. Rồi còn tạng kinh đó, thì chỉ có Ngài A Nan là cái Ngài gần gũi nhất Phật, là sĩ giả. Và hồi mà Ngài làm sĩ giả, Đức Phật Ngài có yêu cầu mấy điều, trong đó có một điều là Ngài giữ được hết những cái buổi chức pháp của Đức Phật nói. Và nếu vì cái nhân duyên gì mà Ngài không giữ được đó, thì Đức Phật cũng văn hỷ nói lại cho Ngài nghe. Mà Ngài A Nan lại đa văn đệ nhất, Ngài nói là Ngài nhớ, hãy nghe qua cái Ngài nhớ. Tại là Ngài là cái người mà được xứng đáng được tổng là tổng đọc cái tạng kinh, những cái lời Đức Phật nói. Nhưng mà có cái khổ tâm là Ngài A Nan á, thì Ngài nghe nhiều lắm mà Ngài không có chịu học, không có chịu học. Là bởi vì Ngài nghe rồi, thứ nhất là Ngài ỷ em Phật, mình là em Phật mà, rồi có gì có Phật cũng độ mình. Đó rồi cho tới khi mà Đức Phật nhập diệt thì Ngài vẫn chưa chứng quả A-la-hán. Mà chưa chứng quả A-la-hán thì sao? Không được dựng vào cái đạo hội kết tập kinh điển. Mà kẹt là nếu mà Ngài không có trong đạo hội kinh điển thì không ai nói lại lời kinh hết. Vậy thì rốt cuộc là sau đó thì đạo hội mới trục xuất Ngài, đuổi Ngài ra. Rồi Ngài bị buồn tuổi, rồi mới tập hết, mới lấy hết định luật để mà tu. Thì một đêm thì sau đó Ngài đắc quả A-la-hán mới được lên tòa nói kinh. Rồi một cái lý do nói được mà chính tôi được nghe là vì là khi Ngài A Nan lên pháp tòa đó, thì Ngài A Nan rất là giống Đức Phật, thân cũng màu vàng, chỉ thấp hơn Đức Phật chút thôi. Mà nếu mà Ngài bước lên tòa, Ngài đứng, Ngài lên nói pháp á, thì ở dưới này người ta phải hiểu là một là Đức Phật sống lại, Đức Phật nói pháp, thấy không? Hai là cõi một vị Phật ở cõi khác hiện ra. Vậy thì khi mà nói như vậy, Ngài A Nan nói là chính tôi được nghe, điều đó có nghĩa là không phải là cái người nói á tự ý nói ra, mà chính là Ngài đích thân Ngài nghe lời Đức Phật, Ngài thuật lại lời nói như vậy. Thì nói trong đầu nó là chính tôi được nghe là như vậy, như thị ngã văn, đúng là tôi nghe như thị, tôi nghe như vậy đấy. Đó là cái bốn cái chữ đầu. Nó còn nhiều lắm nhưng mà đại khái là quý vị chỉ hiểu được là cái chỗ này là lời của Ngài A Nan. Ngài A Nan tức là tôn giả thuật lại những kinh này. Một thời kia Đức Phật ở nơi vườn của ông Cấp Cô Độc, dưới rặng cây của ông Kỳ Đà thuộc nước Xá Vệ. Đây tức là cái chỗ mà Đức Phật nói kinh, cái chỗ Đức Phật nói kinh. Vì thế ở đây là một thời kia Đức Phật ở nơi vườn của ông Cấp Cô Độc. Cấp Cô Độc đó, tức là tên như một vị trưởng giả, một cái vị mà phú thương khá giàu có thời Đức Phật còn tại thế. Ở dưới rặng cây của ông Kỳ Đà, Kỳ Đà cũng là tên của một cái người ở cái lúc Đức Phật còn đó. Thì hai cái ông này đã nhờ công đức nào mà được nêu trong kinh? Quý vị thấy thường thường các những kinh đó thường nêu cái chỗ này ra. Như chị Ngã Văn nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc, kỳ thọ Cấp Cô Độc Viên. Cái chữ Nho nó vậy là kỳ thọ Cấp Cô Độc Viên. Hai cái vị này có công đức là bởi vì gì? Trong Cấp Cô Độc đó, trước đó là ổng theo cái tôn giáo khác, theo một đạo khác. Khi mà ổng biết cái đạo Phật thì ổng quy ngưỡng cái đạo Phật. Lúc đó thì Đức Phật không có chỗ để xuất pháp. Cũng như bây giờ ở đây không có chùa để mà làm lễ, chặt trội quá không có chỗ. Thì ổng Cấp Cô Độc á mới kiếm mua một cái chỗ, một cái vườn rộng rãi để cho Đức Phật và Chư Tăng có chỗ rồi câu hội, để mà giảng dạy chúng sanh. Thì ông này mới tới cái vườn của ông Kỳ Đà, cái tên ông Kỳ Đà, thì mới mua, xin mua cái miếng đất vườn đó. Thì ông Kỳ Đà mới nói rằng được, tôi bán. Nhưng bao giờ ông trải, ông lấy vàng ông trải hết như là cái vườn đó ông trải bích vàng hết trơn nha. Thì tôi bán nè con cái vườn cây, nó nói là bây giờ ông cứ lấy, ông cũng lấy vàng thì ông lót, thì ông lót hết cái mặt đất của cái vườn tôi đó thì tôi bán. Thì cái ông tóc của Đạt mới ngộ suy nghĩ, ông lấy suy nghĩ thôi. Thì cái ông chị Đà tưởng rằng cái ông này chị thua rồi, mua cái vườn bán quá rồi sao mua nổi, thì mới hỏi là chắc ông chị thua rồi chứ gì. Ông tóc của Đạt nói không, tôi nghĩ thử xem tôi lấy cái vàng ở kho nào ra để mà lót cái vườn. Thì lúc còn không sao đâu, mới kêu xe mang vàng tới để lót cái vườn. Ông Kỳ Đà mới thấy rằng một chủ giả mà kính trọng Đức Phật đến nỗi mà lấy vàng lót vườn để mà dâng lên Đức Phật. Ông nói nếu như vậy thì ông phát tâm. Ông nói rằng thôi, tôi cũng phát tâm, nhưng mà xin đừng đốn những cái cây ở trong vườn, vì chỉ bán vườn chứ không bán cây. Thành ra ông Cấp Cô Độc đó là cái người mà trải vàng ra để mua cái vườn, còn ông Chị Đà là chủ của miếng vườn đó. Ông bán đất mà ông cúng lại những cái cây ở trong vườn. Thành ra nhờ cái công đức gọi là bố thí, hai ông này được lưu ở trong kinh Phật. Rồi thấy người